Cơ Đốc Phục Lâm MNT xin mến chào quý thính giả. Hôm nay, ngày 5 tháng 4 năm 2014, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Tìm những gì vĩnh cửu. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ một đề tài, tựa đề là Tìm những gì vĩnh cửu. Tìm những gì vĩnh cửu. Trong dịp mà mùa lễ Giáng sinh, quý vị thấy khi mà các bậc cha mẹ gói ghém một những món quà đặc biệt, hay là ai tặng quà đi nữa, thì cái dịp mà nhất là 25 tháng 12 sáng sớm mà mở quà đó, thì ai cũng nhảy vô tìm món quà của mình, mở những gói quà ra, rồi những cái bao mà gói rất đẹp có thể mà xé ra tung tăng dục trong đồng rác, chỉ muốn có gì ở trong món quà đặc biệt. Mà khi mình mở món quà ra rồi đó, thì mình thấy cũng không phải là cái món quà tôi thích, tôi đề nghị cha mẹ mua. Rồi tiếp tục mở những món quà khác, rồi mở hết món quà rồi, còn món quà nào nữa hay không? Còn có gì nữa hay không trong cuộc sống? Hay là những người đã dành thời giờ đi du lịch hay đi chơi, đi hết chỗ này tới chỗ kia, thành phố nào cũng giống nhau hết. Rồi mình đi về rồi không biết còn đi đâu nữa không? Hay là đi những chơi chỗ này, hay là mua những món quà này mà không biết còn cái gì nữa hay không? Còn cái gì tiếp tục trong cuộc sống nữa hay không? Thương bại che mắt, trong cuộc sống chúng ta cũng nghĩ rằng có những gì mà vĩnh cửu, mà nó đáp ứng với nhu cầu của mình hàng ngày. Hay là những gì nó tạm bợ rồi nó trôi qua theo thời gian. Đây đưa chúng ta vào một cái đề tài mà một cuốn sách của Salomon đã viết cho chúng ta, là sách truyền đạo. Có thể trước bắt đầu cuộc đời sống của ông Solomon không thể nào mà viết được cái sách truyền đạo mà ông muốn đạt được cái ý mà ông muốn diễn tả. Nhưng mà cuối cuộc đời của ông muốn diễn tả qua cái sách truyền đạo rất đặc biệt để chính quý vị và tôi học được. Tôi nghĩ rằng trong ba cuốn sách mà Solomon viết, Châm ngôn, Nhã ca và Truyền đạo, tôi nghĩ rằng cái sách truyền đạo là sách quan trọng nhất của Solomon. Đây là nói về cuối cuộc đời của con người. Mình nhìn lại 70 năm hay là 60 năm, 40 năm đời sống của quý vị, chúng ta đã đạt đến mức độ nào và chúng ta hài lòng hay không? Tôi tin rằng trong cuộc sống chúng ta không phải là lúc nào chúng ta có hài lòng trong cuộc sống hết. Tại vì biết bao nhiêu vấn đề trong cuộc sống mà chúng ta không có kiểm soát được. Tài chính lên bất thường, nghề nghiệp nó không có rõ ràng, học hành tới đâu, cho nên biết bao nhiêu chúng ta không có thể mà kiểm soát được. Chúng ta không có biết làm điều gì để nắm vững được tình hình. Chúng ta có bảo đảm rằng là những gì mà chúng ta đầu tư vào để chúng ta có tìm niềm hy vọng, chúng ta chắc chắn là chúng ta có niềm hy vọng hay không? Chúng ta có chắc chắn rằng là khi chúng ta đầu tư để chúng ta có tiền già, chắc chắn khi chúng ta về hưu chúng ta sẽ có tiền già hay không? Hay là tình trạng xảy ra ở bên Enron, thí dụ như thế. Chúng ta không biết. Tôi không phải nói rằng một cách tiêu cực, nhưng mà cái tiền cho những người già đó, tới tuổi nào mới nhận được? Mà ngày hôm xưa đó, thì tôi biết là 60, 62 tuổi, 65, mà càng về sau thì nó tăng cái tuổi lên hơn. Có phải là tại vì là sức khỏe chúng ta sống lâu hơn hay không? Hay là tại vì tài chính của chính phủ không đủ để cấp cho những người già? Quý vị, chúng ta mong mỏi một cái điều gì đó mà chưa chắc chúng ta nhận lãnh được. Đôi khi chúng ta muốn hỏi rằng còn cái gì quan trọng trong cuộc sống nữa hay không? Tất cả những nhộn nhịp trong cuộc sống nó trở thành trống rỗng, hay là hy vọng nó trở thành tuyệt vọng? Đây là những lời nói của Solomon bắt đầu cuốn sách truyền đạo. Thưa ông bà chị em, không phải là sách truyền đạo nói tất cả những điều gì trong đó là tiêu cực. Để chúng quý vị mới bắt đầu mà đọc chương 1 của sách truyền đạo, là quý vị muốn bỏ xuống, quý vị muốn đọc nữa. Tại sao quá nhiều tiêu cực? Tại sao không có nhiều niềm hy vọng trong đó? Nhưng mà quý vị đừng có bỏ, tiếp tục đọc đi. Vì sao tới đoạn 12 quý vị thấy rõ ràng cái chiều hướng của vua Solomon viết? Tại sao mà có sách truyền đạo rất khó hiểu? Tại sao nó không có một cái câu chuyện giống như là những sách khác? Hầu như sách truyền đạo nó khác những sách khác vì nó nhảy nơi đây nơi đó đã lột hết những cái ý mà Solomon muốn nêu ra cho chúng ta thấy. Đúng, sách rất khó đọc. Nhưng mà sách này không phải là sách của con người viết. Quý vị muốn biết chắc chắn tại sao mà tôi nêu điều đó thì quý vị cùng với tôi dở lại sách truyền đạo. Truyền đạo, nếu quý vị đi cuối sách truyền đạo, quý vị cùng với tôi dở sách truyền đạo đoạn 12. Truyền đoạn đoạn 12, kẻ truyền đạo là ai đây? Là Solomon. Solomon nói như thế nào? Có chuyện lo tìm kiếm những câu luận tốt đẹp, nghĩa là ông tìm kiếm những câu rất hay để đặt vào cái sách này. Và các lời đã viết ra đều là chánh trực và chân thực. Chánh trực có nghĩa là sao? Là ông nói những điều rất tốt, chánh thực, quý vị cần phải biết hết. Nhưng mà nó còn chân thực nữa. Trong cuộc sống của ông, trong qua kinh nghiệm của ông, đã rút tỉa ra những cái điều hay, ý đẹp để quý vị xem. Câu số 11, lời của người khôn ngoan giống như gì? Đó, sắp chọn các câu châm ngôn khác nào, giống như nào đinh đóng chặt, có nghĩa là những câu mỏng đã chọn đó, rất quan trọng và không có thừa. Những gì mỏng viết xuống, nó đi vào lòng của người ta. Nó do đấng chân chiên mà truyền ra. Đấng chân chiên là ai? Chúa Giê-xu, lễ Đức Chúa Trời truyền ra cho ai? Cho Solomon. Cho nên những lời mà Solomon viết đây không phải là rút tỉa những kinh nghiệm của ông. Cho nên quý vị và tôi khi mà có kinh nghiệm sống và quý vị viết sách, nó khác khi vua Solomon viết. Tại những lời mà vua Solomon viết là từ Đức Chúa Trời đã giúp đỡ cho ông viết những câu này. Cho nên sách này là của ai? Không phải Solomon không, mà của ai? Của Đức Chúa Trời. Cho nên đó là một điều chúng ta cần phải đọc. Sách này không chỉ là nói về những cái điều mà đau buồn nhất trong cuộc sống của vua Solomon, hay là đen tối nhất trong cuộc sống của Solomon. Quý vị và tôi đôi khi không có muốn xem những cuốn sách hay là cuốn phim nói về một đời sống một người mà đen tối. Nhưng mà thưa quý vị, khi chúng ta nghiên cứu những gì xấu xa hay là những gì mà tiêu cực trong cuộc sống của người khác, đó là bài học cho mình. Đôi khi đối với người Á Châu chúng ta, ít khi chúng ta nói những cái gì xấu trong gia đình, đúng không? Tôi nhớ khi mà nhỏ rằng, con nhà không được nói nha, không được nói cho người khác biết là gia đình mình có chuyện gì xảy ra đó nha. Có phải xảy ra như vậy không? Cho nên đôi khi chúng ta khép kín những cái tiêu cực trong cuộc sống. Nhưng mà quý vị đừng nghĩ rằng đó là người ta chê cười, có thể xảy ra trong xã hội. Nhưng mà điều đó là những người khác học biết được những gì chúng ta trải qua. Qua những kinh nghiệm sống đen tối nhất trong cuộc sống của Solomon, chúng ta học được bài học. Chúng ta học được bài học. Và trong cuộc sống của ông nữa, ông đã viết những cái câu để quý vị biết rằng cái sách này không phải là tiêu cực hết. Ở trong đây ông đã nhìn nhận có Đức Chúa Trời, ông đã viết chữ Đức Chúa Trời trong đó 40 lần, chứ không phải là ít. Ông đã trong chữ đó, cái chữ vanity á, là hư không, bởi sự hư không á, là ông viết 34 lần. Nhiều điều hư không trong cuộc sống. Hay là tất cả những gì dưới mặt trời, ông viết đến cái cụm từ đó là 29 lần. Hay là sự vui mừng trong cuộc sống, ông viết 17 lần, có thể ít. Nhưng mà sự tốt nhất trong cuộc sống, ông viết rằng 52 lần. Cho nên chúng ta thấy rằng ông đã rất nhiều, ông dùng nhiều lần trong Kinh Thánh để đề cập những gì tốt đẹp. Và điều cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ để hiểu thêm bản sách truyền đạo đó, là tới cuối cuốn sách ông mới nhấn mạnh cái tư tưởng ông muốn truyền đạo. Hầu như tất cả những sách truyện tiểu thuyết hay là văn chương nào, cái sách cuối cùng là cái sách quan trọng nhất để kết luận những gì mà tác giả muốn truyền đạt. Mà tác giả của sách truyền đạo muốn truyền đạt điều gì ở trong sách truyền đạo đây, là cuối cùng sách đó, là sách đoạn 12, là sao gì? Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ điều răn của Ngài. Mới đầu quý vị và tôi đọc cái câu đó, ủa cái câu đó, kính sợ Đức Chúa Trời giữ điều răn của Ngài có gì về vấn đề mà trong cuộc sống? Quý vị thấy rõ ràng là ông đã trải qua cái kinh nghiệm. Một người mà sống mà cuối cùng mà nói rằng hãy kính sợ Đức Chúa Trời, có nghĩa là trong cuộc sống của họ làm gì? Có nhiều lần không kính sợ Đức Chúa Trời, đúng không? Hay là cuối cuộc sống đó là hãy nhớ giữ điều răn của Đức Chúa Trời, có nghĩa là sao? Trong cuộc sống của họ là sao? Nhiều lần họ bất tuân mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Ít ra chúng ta hiểu biết Solomon sẽ đi vào cái đoạn sách này như thế nào. Bây giờ câu mà sáng hôm nay tôi xin nhấn mạnh cho quý vị thấy, Truyền Đạo đoạn 1 câu số 3, đây là một cái góc đây. Các việc lao khổ loài người làm ra dưới mặt trời. Quý vị và tôi giờ sống dưới mặt trời, tất cả những lao khổ, công việc, nặng nhọc, bất cứ làm được điều gì, Solomon nói như thế nào? Thì được lợi ích gì? Lạ lùng, Solomon bắt đầu một cái bài diễn văn với một câu hỏi. Và câu hỏi đó hàm ý có câu trả lời trong đó rồi. Cái câu hỏi này là không phải là đặt câu hỏi để cho quý vị trả lời. Cái câu hỏi này nói lên là quý vị hãy suy gẫm những gì lợi ích mà quý vị lao khổ trong đời sống này đó có ích gì hay không. Câu trả lời của ông nói là gì? Có ích hay là không? Không. Tiếng Anh nói rằng that is rhetorical question. Có nghĩa là cái câu đó nói rằng chắc chắn là không. Ông đã mở lời điều đó. Ông trong cuộc sống của chúng ta như thế nào? Bắt đầu trước khi chúng ta xem cái cuộc sống của mình. Nhiều khi chúng ta nhìn lại trong cuộc sống, chúng ta đã đặt những viên gạch để chúng ta bước lên. Đôi khi nó sụp đổ bất cứ lúc nào. Những cái ảo tưởng mà chúng ta nghĩ chúng ta sẽ đạt đến, hầu như sẽ bay vút giống như là sương khói. Cuộc sống hầu như chứa chan nhiều niềm hy vọng mà chúng ta ước, nhưng mà nó không có thỏa thuận, nó không có đem lại cái lợi ích cho chúng ta. Ông Paul Palmer nói như thế này, và ông nói với cái tư tưởng trong cái thế hệ của chúng ta đang sống. Chúng ta biết tạo nên cơ hội để sống thoải mái, đúng không? Mua nhà, cửa, sắm xe đầy đủ hết. Nhưng mà chúng ta không biết sống cho cách tốt đẹp. Đôi khi chúng ta có đầy đủ mà chúng ta thấy cuộc sống sao nó còn thiếu cái điều gì đó, nó không có thỏa mãn. Chúng ta học cách tiết kiệm thời gian, nhưng chúng ta không biết làm gì với thời gian chúng ta tiết kiệm. Chúng ta hiểu biết nhiều hơn những thế hệ trước, nhưng trong lúc đạt được cái sự hiểu biết đó, chúng ta bỏ lỡ lẽ thật. Chúng ta có tất cả tiện nghi để sống, nhưng không có mục đích sống. Chúng ta càng có nhiều vật chất, nhưng chúng ta không hưởng thụ giống như chúng ta muốn. Có đúng không thương bạn chị em? Cuộc sống chúng ta nó mông lung lắm. Chúng ta không nắm chặt được tương lai. Chúng ta không biết là chúng ta sẽ ngồi trên máy bay sẽ đi về đâu. Chúng ta không biết chúng ta ngủ qua đêm nay, sáng ngày mai có điều gì xảy ra. Chúng ta không biết. Ai có dám nói là chúng ta biết trước tương lai như thế nào? Bà luyện, bà làm việc cực khổ trong cuộc sống hàng ngày, tạo nên công việc làm cho các con cái, đưa gia đình qua nước Mỹ này, chỉ mong tới ngày về hưu để sống cùng với gia đình. Ngày về hưu đó, mà cái điều ước mơ nhất của bà là mua vé máy bay đi về Việt Nam thăm những người con còn bên đó, trong những gia đình còn kẹt bên đó. Quý vị, cái ngày đó mà bà chuẩn bị tối đêm sắp xếp quần áo vào vali, tôi có thể tưởng tượng là cái nụ cười bà rất mừng rỡ, tại lâu lắm chưa về thăm quê hương, lâu lắm chưa về thăm gia đình. Nhưng sáng hôm sau ngủ một giấc thức dậy để chuẩn bị ra vi trường thì bà bị đột quỵ. Vào nhà thương, không biết gì hết, nằm ở đó hơn 2 năm rồi chết. Nếu mà bà còn sống, bà có thể đặt câu hỏi cùng với Hội Thánh của chúng ta, những gì mà chúng ta lao khổ sẽ đi về đâu? Có biết bao nhiêu cảnh mà quý vị đã biết, cái ngày mà về hưu là bị bệnh hiểm nghèo, không có còn hưởng thụ nữa. Tôi nhớ một người mà tôi yêu mến là quý vị biết ông George Tiga, biết George Tiga không? Tới nhà thờ chúng ta, để giúp đỡ chúng ta. Ông về hưu không bao lâu nữa, chỉ có vài tháng sau, Ông ao ước là làm một cái gì mà rất tốt, dẫn vợ con đi du lịch. Mà ông đã bị heart attack, suy tim, và chết. Cuộc sống chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta có đạt đến những gì chúng ta ước nguyện hay không? Đôi khi trong cuộc sống chúng ta đặt hết những quả trứng trong cái giỏ của thế gian này. Đúng không? Chúng ta đặt hết cái niềm hy vọng vào ở trong thế gian này. Mà tại sao? Chúng ta không biết rằng sẽ có thế gian ngày mai sao? Mà tại sao chúng ta đặt hết những niềm tin vào trong thế gian mờ tối mà mong manh này? Tôi cũng có trong nó. Tôi nghĩ đây là tốt đẹp nhất. Cuộc sống ngày hôm nay, trong thế gian này, tôi đặt hết tất cả những gì lao khổ vào đó để sắm nhà, sắm cửa, để lo công việc, học hành cho con cái. Quý vị và tôi cũng như thế. Nhưng mà chúng ta quên rằng Solomon đã từng trải qua, và Solomon muốn dạy cho quý vị và tôi biết điều này. Trong khi chúng ta mơ ước để đạt cái ước vọng đó, Solomon đã sống trong cái ước vọng của quý vị rồi. Cũng nghĩa là Solomon đã trải qua rồi. Cho nên chính chúng ta hãy nên nghe cái tư tưởng của Solomon và chúng ta như thế nào. Trả lại cái câu hỏi rằng các việc lao khổ loài người làm ra dưới mặt trời, tất cả chúng ta làm dưới mặt trời, các mục tiêu chúng ta muốn đạt được thì ích lợi như thế nào? Ít lợi như thế nào? Chúng ta có nghĩ đến cái tương lai, những gì mà vĩnh cửu ở trong cuộc sống hay không? Hay là chúng ta muốn xem những gì mà tạm bợ? Vua Solomon đã lầm lỗi trong cuộc sống của mình. Ông đã tưởng rằng những gì ông làm là theo ý tưởng của mình và ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi mà ông đã lên làm vua, quý vị lập tới sách Một Quốc Vua đoạn 3, là có thể mà nó bắt đầu một cuộc đời sống của Solomon là đẹp đẽ vô cùng, chúng ta cũng ao ước. Và Chúa nói rằng ông muốn một điều gì thì Chúa cho hết, phải không? Cho nên ở trong đoạn đó là khi mà Solomon xin Chúa một điều gì, sự khôn ngoan, thì Chúa nói rằng ta cho ngươi tất cả ngoài sự khôn ngoan. Cái câu số 9 nói rằng Một Các Vua đoạn 3 số 9 là vậy, xin ban cho kẻ tôi tới Chúa. Đây là lời kêu gọi của lời của Solomon, thì nó cùng với Chúa, cho tấm lòng sự khôn ngoan để đoán xét dân sự Ngài và phân biệt điều lành và điều dữ, vì ai có thể đoán xét dân rất lớn này của Chúa. Câu số 10 rằng lời của Solomon đẹp lòng Chúa vì người đã cầu xin sự đó. Có nghĩa là sao? Sau này Chúa nói rằng ngươi không có cầu xin giàu sang, tiền bạc của cái, nhưng mà chứa cái sự khôn ngoan. Câu số 13 nói rằng và lại ta cũng đã ban cho ngươi những điều ngươi cầu xin, tức là sự giàu có nghĩa là cho sự khôn ngoan rồi, giàu có vinh hiển và đến trọn đời của ngươi và trong vòng các vua trước đó hoặc là sau đó, không giống như vua Solomon. Như vậy là nếu chúng ta đóng sách lại cho nghe là cuộc đời sau Solomon trọn vẹn, phải không? Không. Nếu quý vị đọc sách Truyền Đạo thì quý vị thấy rằng Solomon đã đắng cay trong cuộc sống, đã hối hận, đã quyết định đường lối sai lầm. Tôi thấy một cái điều này rất ngạc nhiên. Trước khi mà vua Solomon xin Đức Chúa Trời ban phước cho sự khôn ngoan đó, Solomon đã làm một điều gì? Một Các Vua đoạn 3 câu số 1. Khi tôi đọc đến câu này tôi mới ngạc nhiên, Chúa vẫn còn thương Solomon. Đấy nè, Một Các Vua đoạn 3 câu số 1, Solomon kết thân với Pharaoh vua Ai Cập, cưới con gái người, rước nàng về thành David. Vua Solomon cưới một người ngoại đạo, nhưng mà sau đó Chúa vẫn còn ban phước cho người. Chúng ta đọc câu này chúng ta nghĩ rằng đâu có sao, như vậy ngày hôm nay cưới người ngoại đạo đâu có sao. Nhưng mà quý vị thấy cuộc đời sống của Solomon bị ngã đó vì vấn đề cưới người ngoại đạo. Cái này không phải là ý của tôi nói, nhưng mà chính Salomon làm chứng. Bây giờ trước khi mà đời sống của Salomon sa ngã đó, quý vị xem thử coi Chúa phán dặn như thế nào ở trong các vua. Đoạn 9 câu số 6 rằng: ta ban cho các người đầy đủ hết rồi, nếu các người làm theo luật pháp của ta, Đức Chúa Trời nói như vậy đó, thì ngươi sẽ hưởng tất cả những gì ta ban phước cho các ngươi. Mà không có ai trên trần gian này giàu như ngươi, không có ai trên trần gian này công ngoan như ngươi. Nhưng mà Chúa kèm theo một câu cuối cùng như thế này, câu số 6: nhưng nếu ngươi, nếu, mỗi lần Kinh Thánh nói đầy chữ nếu, quý vị để ý, để ý, nếu ngươi làm gì và con cháu ngươi xây bỏ ta, không giữ các điều răn và luật lệ ta đã truyền cho ngươi, đi hầu việc những thần khác và thờ lại chúng nó, thì ta sẽ trút Israel khỏi đất ta đã ban cho chúng nó, trừ bỏ khỏi trước mặt ta cái đền này mà ta đã vì danh ta biệt riêng ra thánh. Câu này rất nặng, mà câu này rất quan trọng cho quý vị và tôi học trong ngày cuối cùng. Đức Chúa Trời nói rằng, đúng, ngươi có sự khôn ngoan dựng nên đền thánh cho ta, chưa bao giờ vua nào, cha ngươi cũng chưa xây được đền thánh nữa. Chúa có đẹp lòng không thương bạn chị em? Rất hài lòng. Nếu quý vị qua Jerusalem, quý vị thấy rằng cái đền thánh của Solomon xây rất vĩ đại. Sau này không ai xây lại cái đền thánh giống như là vua Solomon đã xây. Không ai. Chính Chúa đã ngự trị trong đền thánh đó. Mà Chúa nói rằng nếu ngươi lìa bỏ ta và rước tà thần về xứ của ta đó, thì đền thánh của ngươi dựng, ta không muốn tới ngự ở trong đền thánh đó nữa. Quý vị nghe cái câu của Chúa không? Chúa đã muốn xây được đền thánh cho Ngài rồi, mà Chúa nói ngươi làm quá đáng, ta không muốn đến dựng ngự nữa. Cho nên ngày hôm nay quý vị với đền thánh của Solomon xây đi như thế nào? Để sụp đổ mấy lần mà xây dựng lên mấy lần mà không được trọn vẹn giống như là thời kỳ vua Solomon. Câu này Chúa đã biết trước Solomon sẽ lắm vào như thế nào. Cho nên Chúa muốn nhắc nhở Solomon nhiều lần. Và Chúa đã tìm cách tha thứ cho vua để trở lại cùng với Chúa. Nhưng mà khi mà vua Solomon được tất cả những gì mà ao ước, lời ngợi khen từ trong triều đình ra ngoài cửa thành, và lời ngợi khen của tới nơi ông vang ra khắp nơi trên thế giới, họ phải đến thấy vua Solomon, họ mới hiểu được cái quyền năng của Đức Giê-hô-va đã ban phước cho Solomon như thế nào. Nhưng chuyện gì xảy ra? Khi Chúa đã ban phước cho Solomon đầy đủ, chuyện gì xảy ra trong câu số 11 đây? Câu số 11 là tới cái đoạn một các vua, câu số 11 bắt đầu đời sống của Solomon, chúng ta mới thấy rõ xuống dốc như thế nào. Ngoài con gái của Pharaoh, vua Solomon lại thương mến nhiều người nữ của dân ngoài. Có nghĩa là có thể vua Solomon giống như là các vương quốc ngày hôm nay, có thể là thời kỳ medieval hả, thời kỳ trung cổ hả, họ cưới những người khác để sao, để kết hợp những các quốc gia lại. Nhưng mà bây giờ sao, vua Solomon cũng có thể mà gần gũi chung với Egypto, là đó là những quốc gia, đó là một đế quốc mà có thể cường thịnh lúc đó. Nhưng mà vua Solomon làm điều gì nữa? Một người con gái có đủ không? Không. Một người vợ có đủ không? Không. Đi cưới những người nữ khác, cưới người nữ thứ hai có chấm dứt không? Cũng không. Tới người nữ thứ ba có chấm dứt không? Cũng không. Tới người nữ thứ tư, thứ năm, thứ sáu, nếu quý vị biết câu chuyện đó, quý vị lạc đến câu Kinh Thánh kế tiếp là Solomon triều mến những người nữ ấy, nghĩa là đi chỗ nào thấy cô gái đẹp tới đó. Câu số 5 rồi, người có 700 hoàng hậu, 7 người vợ, 700 người vợ. Rồi sao nữa? Tiếp theo rồi, và còn có bao nhiêu nữa? Có 300 cung nữ. Đời sống của Solomon nghĩ rằng có nhiều vợ chừng nào, quý hoàng chừng đó, tốt đẹp chừng đó, thương mại như không. Tôi không biết vua Solomon như thế nào, chứ tôi nghĩ Nếu mà chúng ta đặt cái hoàn cảnh đó ở trong xã hội ngày hôm nay á, có cô nào mà muốn lấy ông chồng có 7.700 người vợ không? Chắc chắn là không. Có những người sống ngày hôm nay hết người vợ này, giống như thay quần đổi áo, giống như là những người Hollywood, quý vị biết không? Lấy vợ, lấy chồng, tao muốn nói. Nhưng mà tới cuối cuộc đời của họ, không có một người vợ nào mà nhìn, mà không có người thao con nào mà thăm. Có xảy ra không? Có. Solomon nhìn thấy một cái điều đó, mà càng ngày đã lún vào cái đường sâu rồi. Đức Chúa Trời bắt đầu mới giận vua Solomon. Tại sao ban phước cho tất cả những gì cần thiết, mà ngươi còn nhúng tay vào những gì trong thế gian? Như vậy theo Chúa không đủ sao? Hả? Hay là theo Chúa không đủ? Chúa ban phước chưa đầy đủ. Ông mới bước vào trong thế gian. Ở trong Gia-cơ nói như thế nào, quý vị xem trong Gia-cơ. Gia-cơ đoạn 4 câu số 4 nói rằng: hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian, tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên ai muốn làm bạn với thế gian thì người ấy trở nên kẻ nghịch cùng Đức Chúa Trời vậy. Cái câu nói nặng không? Thế nào mà nghịch cùng với Đức Chúa Trời thế gian? Chúng ta làm theo chiều hướng của thế gian. Công việc làm có thể gian lận hay là cưới người ngoại đạo. Từ lúc đó chúng ta nghĩ rằng chúng ta vừa theo Chúa mà vừa theo thế gian, là chúng ta cả hai hết. We have the best of the both worlds. Không. Vừa có Chúa mà vừa có thế gian nữa. Không. Chúa đang: nếu mà ngươi theo thế gian thì ngươi đã chối bỏ ta rồi. Vua Solomon không phải là cưới người ngoại mà đưa họ về để theo Chúa. Cưới người ngoại về xây đền thờ tà thần. Và xây ở đâu? Trong Jerusalem. Gần ngay chỗ Jerusalem. Đó là chọc giận Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy rõ ràng chưa? Đó là vua Solomon. Tại sao mà vua Solomon trải qua một cái kinh nghiệm như vậy? Nghĩ rằng là vua Solomon muốn kể một câu chuyện này là tại sao? Tại vì chúng ta làm hết những sự cực khổ, chúng ta nghĩ rằng từ từ nó cũng sẽ tốt đẹp, mà Chúa nói không. Chúng ta không biết trước tương lai như thế nào. Giống như một hai đứa thanh niên, hai thanh cậu thanh niên nó nghĩ rằng là bây giờ mình muốn trốn học một ngày, nhưng mà mình trốn học thì mình bị ghi điểm xấu. Cho nên tối hôm nọ, hai thanh niên nó lấy đá quăng vào cửa sổ của mấy cái lớp học để bể cửa sổ. Ok, rồi nghĩ rằng sáng hôm sau đó có nghĩa là có ai phá phách, cho nên ngày hôm nay là sẽ nghỉ học. Ông nghĩ là cái nhiêu đó thôi. Nhưng mà không nghĩ rằng viên đá mà họ quăng vào một cái lớp học khoa học đó, trúng cái vào cái bình mà chứa đựng mercury, nó bị rớt xuống, nó đổ và bốc hơi lên, và nó và hơi, quý vị biết, ở trong những cái lớp học đó, tối nó có chạy máy điều hòa không khí, nó là những hơi nó bay tất cả những nơi ở trong lớp học khác. Cho tới sáng ngày mai họ khám phá là cái mùi gì đó, cho nên cảnh sát đến và xe cứu lửa đến, và họ nói rằng những phòng này không thể nào mà sử dụng được nữa. Tới nỗi mà họ phải đập hết trường học và xây lại, và tốn $2 triệu. Hai đứa trẻ đó có biết cái tình thế chỉ một viên đá mà ảnh hưởng như thế không? Không. Cuộc sống quý vị và tôi cũng như thế đó. Những cái chuyện nhỏ mà chúng nghĩ là không có sao đâu, nó không có ảnh hưởng gì trong cuộc sống. Ông Lot nghĩ rằng mình xây một căn nhà ở cái thành phố Sodom Gomorrah, thành phố tội lỗi, không sao đâu. Dù sao mình cũng có cửa rào mà, ai vô. Nhưng mà không nghĩ rằng gia đình mình bị ảnh hưởng. Hay là con cái của chúng ta lúc mà có bạn chung với người ngoại và bắt chước theo những người ngoại và bỏ ngày Sa-bát đi rồi quên thờ phượng Đức Chúa Trời, thì càng ngày sau đi theo hướng của người ngoại luôn. Quý vị thấy nó nguy hiểm. Vua Solomon, nhớ nha, vua Solomon, Chúa chưa phạt vua Solomon khi mà vua Solomon cưới người Ai Cập. Chúa đã cấm rồi. Nhưng mà Chúa chưa phạt. Chúa thấy khi mà gì? Đem tà thần vào trong nhà mình. Cho nên vua Solomon trải qua những cái đoạn đường và đau lòng. Từ lúc đó Đức Chúa Trời không còn ban phước cho dân cho Thái nữa. Tới lúc đó Đức Chúa Trời có thể rút ra khỏi nhà của quý vị và tôi. Quý vị có bao giờ nghĩ không? Chúng ta đem những cái gì mà không tốt đẹp vào trong cái nhà đó, hay là lời ăn tiếng nói trong tâm nhà đó, thiên sứ nó bay ra khỏi trong nhà rất nhanh lắm, không cần ở trong nhà nữa. Chúa không muốn ngự trong căn nhà đó nữa. Giống như là Chúa không muốn ngự ở trong Jerusalem nữa. Từ khi mà Đức Chúa Trời rút ra khỏi xứ Giu-đa rồi, thì những xứ khác bắt đầu vô xâm chiếm. Từ lúc đó Israel bắt đầu xuống dốc. Cho nên ông mới viết những lời đau thương ở trong sách Truyền Đạo. Chúng ta thấy là rõ ràng những gì mà Chúa ban phước, ngày hôm nay Chúa rút hết những ơn phước đó. Cho nên những gì mà ông học được, những gì mà ông nghiên cứu được, nó có lợi ích gì? Có lợi ích gì? Đó là nói về cái kinh nghiệm của vua Salomon. Quý vị để ý, cái kinh nghiệm của ông, tội lỗi của ông như thế này. Khi mà chúng ta xây mặt lại không muốn đi cùng với Chúa nữa, thì lúc đó chúng ta chỉ xuống dốc thôi. Tội lỗi nó sẽ xâm nhập vào giống như là Judah Israel vậy. Tội lỗi, nếu như chúng ta mà chiêm ngưỡng tội lỗi một tí thôi nữa, nó sẽ dẫn chúng ta đi xa hơn mà chúng ta muốn. Để nha, nếu chúng ta chấp nhận tội lỗi, nó sẽ đưa chúng ta đi xa hơn nữa. Nghĩa là chúng ta nghĩ là cái tội nó nhỏ, chúng ta làm một tí không sao, nhưng mà nó đưa chúng ta đi xa hơn. Nếu mà chúng ta tiếp tục giữ tội lỗi đó, thì nó sẽ ở cùng với chúng ta mãi mãi. Và cái sự mà tốn kém hay là thiệt thòi mà khi mà chúng ta vấp ngã đó, thì chúng ta phải trả giá nó còn cao hơn nữa. Vì hiểu cái ý của tôi, khi mà chúng ta làm một cái điều gì á, mà nhỏ mà chúng ta thấy trả giá đâu có sao, đâu có bao nhiêu tiền, nhưng mà chúng ta không ước lượng được, nó còn nhiều hơn là chúng ta muốn. Tôi chia sẻ một cái này cụ thể mà tôi ao ước cho những con cái của quý vị nếu học Trường Đạo. Chính tôi đã trải qua. Tôi, cha mẹ tôi đã làm cực khổ đưa vô trường đạo rồi, mà tôi ao ước sẽ ra khỏi. Mà cái lớp 12 mà tôi ra khỏi trường đạo rồi đó, là tôi đặt cái mục tiêu là không phải là muốn đi học. Và cha mẹ nghĩ rằng mình muốn răng đạo để mình học cái lớp những calculus rồi. Mình dùng những cái lời đó, nhớ nha, đứa trẻ nó dùng những cái lời đó để nó biện luận, để nó làm những chuyện khác. Mà từ khi mà tôi ra khỏi rồi đó, cha mẹ tôi phải tốn biết bao nhiêu tiền, biết bao nhiêu lời cầu nguyện, tốn bao nhiêu nước mắt để đưa con mình trở lại đạo. Cho nên số tiền mà quý vị nghĩ rằng ô 2-3 ngàn đồng hay là có thể 10.000 đô la đi. Cái này là tôi nói về trường đạo, mà nhiều cái vấn đề khác trong cuộc sống, chứ không phải chỉ học trường đạo không. Chúng ta cho nó đi chơi này, làm cái này kia, gần với bạn bè. Chúng ta nghĩ rằng thôi bây giờ chúng ta phải trả giá thì tốn chỉ có mấy ngàn đô la phải không? Mình làm lương một năm có thể mấy chục ngàn, tốn mấy đồng bao nhiêu đâu. Nhưng mà chưa chắc đâu, thương bà chị em, có thể suốt cuộc đời quý vị có thể trả 100.000 cho những lỗi lầm mà quý vị đã cho con mình làm điều đó. Mà đôi khi quý vị có thể lớn tiếng cùng với Chúa, số tiền không thể nào mà đủ để đưa chúng ta, còn chúng ta trở về. Cho nên một tí tội lỗi, một tí thôi, nó dẫn con chúng ta đi xa, hay là dẫn chính chúng ta đi xa nữa. Chúng ta tưởng rằng chúng ta sẽ có lợi trong xã hội nếu chúng ta bon chen vào cuộc sống, chúng ta gian lận, chúng ta muốn hơn người khác, thì càng ngày chúng ta càng đi lún sâu vào ở trong thế giới tội lỗi này. Đừng bao giờ thử, vì Salomon đã trải qua rồi. Đừng có nghĩ là người ta giàu sang lừa dối điều đó, người ta giàu sang thì chúng ta đã, tại sao mà chúng ta không được như vậy? Không, chúng ta không nhất thiết. Điều kế tiếp tôi muốn chia sẻ đây là cái sự cực khổ chúng ta, của vua Salomon làm thì nó đáng như thế nào. Quý vị xem ở trong Tin Lành Mác đoạn 8 câu 36 liên quan đến những gì mà Salomon muốn dạy dỗ chúng ta sáng hôm nay. Tin Lành Mác đoạn 8 câu số 36 nói về những lợi ích gì nếu mà chúng ta muốn đạt được trong xã hội ngày hôm nay. Câu số 36 được chép như thế này: người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có gì? Có ích chi? Bao nhiêu người trong chúng ta muốn cả thiên hạ? Mình nghe cái câu thánh này mình nói không, nhưng mà lòng ao ước mình cũng muốn bằng người ta chứ. Đi những tiệc tùng mà mình không bằng áo đẹp, hay là lái xe đẹp, hay là nhà cửa, hay là bằng cấp. Cho nên tôi chia sẻ với con của tôi đó, nói rằng không, con không được ra ngoài học. Dù con học B đi nữa hay là C đi nữa, mà con được giữ niềm tin còn hơn là học straight A. Nghe cái câu đó quý vị chắc là chống đối với tôi nhé. Nhưng mà tôi tha thiết con của tôi được vào, được chấp nhận, được Chúa cứu còn hơn là được giỏi trong thế gian này. Vì vua Salomon tôi có tất cả rồi. Cho nên vua Salomon mất nó hối hận, nói rằng đừng có bao giờ đi theo đường lối của ta để đi sai lầm. Cho nên kết thúc nói rằng hãy nhớ điều răn của Đức Chúa Trời và kính sợ Đức Chúa Trời, theo Chúa mãi mãi. Tất cả những gì mình làm phải có Chúa đi theo. Nếu Chúa không đi theo mình là tất cả những gì chúng ta làm đều là xa ngã, mất mát hết. Quý vị có thể đếm tất cả những gì quý vị, tất cả những tài sản quý vị mà mua được hay sắm được đi nữa, nếu không có Chúa thì một ngày nào nó cũng sẽ mất hết. Tại sao? Solomon đã dạy chúng ta một bài học quý giá. Chúng ta phải theo. Chúng ta phải theo. Jim Elliot nói rằng một người mà khôn ngoan không phải là ngu muội thì biết những gì mà mình giữ không được, biết những gì mà mình giữ không được và nhận biết những gì mà mình không thể mất. Cái câu ông muốn nói rằng là sao? Những gì chúng ta không giữ được, tại sao chúng ta cố gắng làm gì? Chúng ta sẽ cố gắng làm gì? Mà những gì Chúa đã ban phước cho chúng ta nhận lãnh mà chúng ta khi dễ khinh thường. Ông đã nói một cái tư tưởng rất quan trọng với tôi và quý vị ngày hôm nay. Chúng ta được dựng nên để thờ phượng Đức Chúa Trời, để dựng nên để làm phước, để dựng nên theo Đức Chúa Trời. Còn tất cả những gì trên trần gian này là gì? Tạm bợ. Khi Chúa trả lại chúng ta có đem được gì không? Quý vị cho tôi đem được gì không? Chỉ có đem được mạng sống thôi. Thì tại sao chúng ta không dành thời giờ cho những gì mà vĩnh cửu còn hơn là dành thời giờ những gì tạm bợ? Cho nên cái câu hỏi mà quý vị đem về ngày hôm nay, tất cả những gì chúng ta làm có Chúa đi cùng hay không? Có phải theo ý muốn của Chúa hay không? Hay là đó ngoài ý muốn của Chúa? Hãy xem cuộc sống Salomon và học bài học, thì suốt cuộc đời của mình sẽ không hối hận. Cuối cuộc đời của mình sẽ tôn vinh Chúa, cảm tạ Ngài đến gìn giữ chúng con đi trọn được đời này. Chúng con cảm tạ Chúa. Xin quý vị những lời của Solomon và cuộc đời của kinh nghiệm của ông đã sống, để chúng ta học được bài học, để một không một người nào trong chúng ta đều mắc cả khi Chúa trở lại. Cầu Chúa ban phước.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc và ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến được vạn sự lành.